26.
Có một câu chuyện không rõ chính xác tới đâu, chính ông Hoàng Đạo cũng chỉ nghe được trong các cuộc tranh cãi của những người tham dự trình huấn lúc đó. Ông Nguyễn Chánh Nhì, quê Vĩnh Long, bí thư đặc ủy Hậu Giang, được cử đi họp hội nghị Macau cùng Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai. Ông Nhì đã từng đóng giả cặp vợ chồng với bà Đầy để hoạt động. Có một người ở Hậu Giang sát vô bà Đầy, ghen tuông như thế nào không rõ. Một bức điện tố ông Nhì là mật thám được gửi theo ngày ông đi hội nghị. Thành ra ông vẫn ở phòng chờ ở Macau mà không được vào dự hội nghị. Khi thấy người ta đã họp về rồi, lúc đó ông mới biết mình bị giữ lại. Ông buồn bỏ qua Thái Lan, sống làm nghề trồng rau với một số Việt kiều. Được tỉnh giao nhiệm vụ Chủ tịch Mặt trận Liên Việt, Hoàng Đạo nhắn ông ra Thanh Hóa lúc ông Đạo đang làm trưởng ty công an Thanh Hóa. Một người có tài dân vận nhưng không phát huy được vì có một số vấn đề cá nhân chưa được làm rõ. Trong đó có câu chuyện khi Chánh Nhì về ở nhà vào khoảng năm 1937-1938. Ông về nước ở Quảng Bình, viên chi phủ ở đó bắt ông Nhì lên sở Liêm Phóng Hà Nội, báo cho toàn quyền Đông Sương biết. Theo lẽ thông thường, với được ông Cộng sản gộc như vậy thì chỉ có bỏ tù một công. Nhưng tên toàn quyền Đông Sương này lại làm cơm đãi cho áo quần, cấp tiền cho ông về Sài Gòn. Về lại xứ sở trong tư thế như vậy, anh em đồng chí chẳng ai liên lạc với ông, đi đâu người ta tránh đó, việc này ông Bảy Chính biết rõ. Tới cuộc chỉ huấn này, người ta chỉ xoay ông Nhì một câu, tại sao được kẻ địch đối xử như vậy? Ông trả lời, thật tình cũng không rõ vì sao, không giải đáp được, nên câu hỏi ấy cứ được nhắc hoài. Ông Nhì khổ sở quá, không biết làm sao, bị dồn ông đâm bực. Các đồng chí đi mà hỏi Tây, chứ tôi thì chẳng biết tại sao. Ông Hoàng Đạo ngừng lại để nụ cười rất hiền hậu, nở trên khuôn mặt nãy giờ đang cau lại. Cứ hỏi tại sao viên toàn quyền mời ăn cơm, thôi tụi mày hỏi Tây tao không biết. Nó mời ăn, tao ăn. Thời đầu cách mạng, nhiều cái đơn sơ và ấu chỉ, nói lại có lúc buồn cười. Đó là ý nghĩ đưa ông Đạo trở lại liên hệ với câu chuyện của chính mình khi ở cái trường 4 số 1. Các đồng chí lúc thân mật gọi nhau mày, tao, họ cùng nhau đi tắm suối, câu hỏi vẫn đeo theo, hồ sơ chống pháp của mày, nó biết tới tận lông chân, nó nói bắn chứ không cần xử. Còn mày thì nói với chúng tao như đùa, tình báo pháp có thua ai trên thế giới đâu mà mày coi nó như trong tay. Tao không hiểu, mày nói tao coi. Nếu nó biết thật thì tao chết rồi. Nó biết tao làm công an, diệt phản động. Chỉ có tao làm điệp báo là nó chưa biết, biết sao nó dùng. Có người máu ham mê nghe chuyện ly kỳ thì động viên, Đạo nói hay quá, nói tiếp tục đi. Họ khoái nghe ông Đạo kiềm điểm, vì đời ông chính là câu chuyện trinh thám hấp dẫn. Để đáp lại với những câu hỏi tại sao sai như đỉa, ông Đạo có lúc cáu bảo hỏi Nguyễn Chánh gì ấy. Bây giờ nhớ lại, ông nhận định thật ra toàn quyền Đông Sương mời cơm ông Nhì đó chỉ là thủ đoạn vặt. Với trường hợp ông Nhì, dù có lấy hồ sơ cũ ra để khai thác cũng chẳng có gì hơn nữa. Nó biết vậy nên làm động tác vô hiệu hóa. Theo tôi, có thể đó là thủ đoạn lặt vặt trong nghề mật thám. Ông Đạo suy đoán vu vơ. Trong công việc, đã có lần người ta muốn sử dụng đến thứ lặt vặt đó rồi. Ông nhận được những cái ảnh chụp Bảo Đại đang quan hệ riêng tư với một phụ nữ tên Lý Lệ Hà. Ông đưa cho Bảo Đại xem và xé bỏ, đốt trong cả tàn thuốc lá ngay trước mặt Bảo Đại. Ông tỏ một thái độ không bao giờ lợi dụng để xâm hại cá nhân theo cách nhỏ nhen ố chỉ. Hành động này gây được lòng tin cậy, một lợi thế cho hoạt động, mà nó cũng phù hợp với cách nghĩ, cách cư xử thật sự của ông đối với con người. Có lẽ sức mạnh làm cho Pháp tin ông vì thái độ chính trực không sợ chết, sẵn sàng tranh luận bảo vệ tư tưởng đúng đắn của mình. Khi còn ở ngoài kháng chiến, nhận nhiệm vụ xong, chính ông đòi nhanh vào lòng địch, không đủ kiên nhẫn, chỉ ngồi mà đọc tài liệu nghiên cứu từ xa. Có người nói ông phiêu lưu mạo hiểm, quan điểm lệch lạc nghiệp vụ. Thật dễ hiểu khi người đọc các cuốn tiểu thuyết viết về ông vẫn tiếp tục thắc mắc cho tới mai sau, các thế hệ khác lớn lên tiếp tục đọc và cũng sẽ thắc mắc như vậy. Bởi vì đó là những điều bất thường trong đời người. Cả trong lịch sử cũng có khi xảy ra. Theo tôi, thắc mắc sẽ được giải đáp khi ta biết rõ về con người ông, một người Việt Nam điển hình, một nhà hùng biện đầy sức thuyết phục, một người tình báo theo loại 3 của bảng xếp hạng các tình báo của nhân loại. loại vì tiền ở một số nước, điệp viên có cổ phần trong công ty lớn hưởng đời đời, loại vì quyền lực và hy sinh trọn đời. Còn loại ba chính là loại vì lý tưởng. Loại này thành công nổi tiếng không ai cho một đồng xu, thậm chí còn phải độc lập tác chiến, tự kiếm việc làm mà sống để hoạt động trong lòng địch với bao nhiêu nguy cơ sống chết. Một nhân cách thực sự của người yêu nước sẽ chinh phục được lòng tin. Đằng sau các hoạt động của ông, ngành công an hỗ trợ tạo ra các chứng cứ để cho tranh luận của ông có cơ sở. Ông tranh luận theo cách nắm bắt các lập luận của người ta, tìm cách đi vào lòng người. Những nhà tình báo như vậy ở nước ta có những tấm gương lớn. Ông Đạo kể về nhà tình báo Vũ Ngọc Nhạ. Những lời ông Nhạ nói cuộc đảo chính sẽ đến đã thuyết phục được anh em họ Ngô. Nhà tình báo, cố vấn Vũ Ngọc Nhạ thành công còn do ông tìm ra nguyên nhân sự thất bại của Ngô Đình Diệm và được Nhu tin dùng. Ngay trong cách thuyết phục phải có sự chân thật. Nghe ông nói vậy, tôi phải hỏi ngay câu hỏi mà ai cũng phải đặt ra. Ông phản đối sự thủ đoạn. Ông chân thật ngay cả đối với kẻ thù. Nghề công an có nhiều quyền đặc biệt. Dù có được quy định bởi pháp luật chăng nữa, tính chất của hành xử luôn mang dấu ấn cá nhân. Do vậy, Bác Hồ mới chú ý đặc biệt tới những điều quy định, 10 điều kỷ luật của quân đội, của công an. Thủ đoạn thường khác hẳn với kỹ thuật đánh địch, kỹ thuật phá án cho phép. Ông giải thích cặn kẽ cho tôi. Con người luôn cần chân thật và cần đối xử chân thật. Về nhiệm vụ, tôi không thủ đoạn. Còn người ta dùng thủ đoạn như thế nào tôi không biết. Đánh Pháp có nhiều cách, tôi cũng nói thật với nó. Tôi tranh luận ngay với chính người Pháp rằng chúng tôi không muốn thanh niên Việt Nam và cả thanh niên Pháp phải chết cho cái thất bại của các nhà lãnh đạo Pháp. Thiện chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không được các nhà lãnh đạo nước Pháp đón nhận. Nếu cánh tả của nước Pháp không có thiện chí thì chiến tranh điêu linh. Muốn bảo vệ chính nghĩa thì chết cũng phải bảo vệ cái đúng đắn, không uốn cong con người. Những điều khó nghe này được nói thẳng với người Pháp. Phải chăng cũng như nhân vật cùng thời đại của ông, tình báo viên Vũ Ngọc Nhạ vào hoạt động trong lòng địch cũng bằng những nhận định sâu sắc, hiểu lòng tin tôn giáo để chinh phục kẻ thù. Ông tranh luận cái thua cái thắng hợp lý khiến kẻ thù phải công nhận ý kiến sâu sắc của ông. Chết sống không kể tới bởi như mọi người làm cách mạng, dấn thân vô là phải chịu tù đầy. Hơn thế nữa, với nghề tình báo, cái sự sống chết coi như đã chấp nhận. Có lẽ không ít lần, ông đã sợ thấy cái chết. Có lúc chân đã chạm cõi hư vô. Điều này làm nên nhiều huyền thoại. Với cùng cách đó, những người cảm tình thì thương tôi, nhưng cũng có người họ không chịu nổi. Nếu họ là cấp trên thì mình chết. Ông nói toạc ra sự đời như một kinh nghiệm sống mà ông tự nhận là mình không thành công trong cuộc đời. Phải chăng cách nghĩ và cách làm của ông đã bộc lộ ra một phẩm chất ngay thẳng và tự do? Trong một gù máy đầy ắp các sự kiện khẩn cấp của chiến tranh, tính ngay thẳng ấy đã phải chịu thử thách nặng nề. Nhưng cũng chính sự ngay thẳng này luôn khẳng định con người trung thực trong ông. Có lần ông Lê Giản, làm giám đốc nhà công an Việt Nam, đã gọi ông Đạo lên Việt Bắc đưa ra một thư nặc danh. Thư tố cáo ông Đạo bắt giam chồng để cướp vợ người. Ông Đạo cười, vậy là không xứng đáng lãnh đạo ngành công an một tỉnh lớn, tôi xin trả lại ông chức trưởng ty để chờ kết luận điều tra. Ông Đạo bỏ về, Lê Sản cho người đạp xe theo tận Vĩnh Yên, buộc ông quay lại. Lê Sản hỏi, theo anh thì nên giải quyết thế nào nếu anh ở địa vị tôi? Ông Đạo, tôi phải điều tra ra sự thật rồi mới kết luận. Tại sao lại đưa thư này cho tôi? Lê Sản trả lời, sao anh nóng nảy vậy? Tin anh mới gọi anh bàn bạc. Nếu đúng, sẽ tìm cách giải quyết đúng. Nếu không đúng, anh cũng biết có kẻ muốn hãm hại anh. Còn một câu chuyện nữa, năm đầu tiên làm trưởng ty công an Thanh Hóa, vào dịp Tết âm lịch năm 1946, có người đến biếu quà. Ông trưởng ty nhận quà là một lá cờ lớn để treo ở ty. Một người khác đội một mâm bánh chưng tới biếu, người thư ký riêng của ông khuyên, hối lộ thì tránh, còn quà bánh Tết thì phải nhận vì đó là phong tục đẹp của địa phương. Ông nhận cho mình 2 cái bánh, còn cả mâm bánh chưng, ông sai đem xuống chia hết cho những người bị giam, Tết đến không ai thăm nuôi. Sau đó người biếu bánh tố giác ông nhận hối lộ 100 bánh chưng. Ông Đạo cho mời người đó để làm rõ lại sự thật. Người đó công nhận sai và xin lỗi. đời ông thật cũng lắm hoạn nạn, nhưng cái còn lại là vẻ đẹp con người, dù chỉ là một vẻ đẹp cho gió bay đi. 27. Sau khi bài phỏng vấn đăng trên báo ít lâu, Hoàng Đạo mới tới hỏi tôi có biết Lê Duy Ứng không. Tôi nghe tên người họa sĩ khiếm thị ấy từ lâu, nghe về tài năng của ông nhưng chưa lần nào gặp mặt. Bài phỏng vấn kết thúc ở đoạn tôi đọc tham luận trong Đại hội báo chí Trung Kỳ. Xong thì được tin báo mật thám sẽ bắt. Tôi trốn lên mỏ vàng Bộc Miêu. Lê Duy Ứng đến tìm tôi và báo cho tôi biết là người ở lại Đệp Buôn Tháp Chàm tiếp tục phần việc của tôi chính là Lê Trực. Lúc đó có phong trào công nhân Hòa Sa, tuyến đường Giang Cưa Tháp Chàm Đà Lạt và phong trào công nhân phía Bắc Trung Kỳ. Lê Duy Ứng gọi Lê Trực là chú ruột. Bây giờ, người họa sĩ khiếm thị tìm đến, mong hỏi tìm thêm được dấu vết gì của Lê Trực. Người chú đã bị giết trong một sở trà ở trạm hành Cầu Đất, không tìm thấy xác. Việc này, nhà văn Lê Chi Kỷ đã viết trong cuốn Bài học trong song sát. Hoàng Đạo và người họa sĩ đều chưa được đọc tác phẩm đó. Họa sĩ đã đến, muốn được nghe một nhân chứng sống nói về người chú đã hy sinh anh dũng, gia đình hy vọng tìm manh mối nơi ông hy sinh. Quả may có tìm được xương cốt. Tôi nhớ rõ lắm, ông Đạo nói, Lê Trực, người Quảng Bình, cháu của nhà làm rượu dâu Phong Nha nổi tiếng tên là Lê Quýnh. Chính tôi ra quê để xác minh kết nạp ông vào đảng. Thấy Lê Trực là con người cương nghị, miệng rộng chữ điền nên tôi làm mối cho bà chị của tôi. Lấy Lê Trực, bà đẻ một con gái ở Di An. Bà ấy là chị vợ của tôi mà. Do đẹp gái, bị gả cho công tử chơi bời, bà bỏ về Di An. Tôi đã làm mai mối cho Lê Trực lấy chị ấy. Sau khi bỏ trốn, ông Đạo có bí mật trở lại Tháp Chàm để bàn giao phong trào cho Lê Trực tiếp nối. Người liên lạc cho cuộc gặp đó ngày nay, ông còn nhớ rất rõ là vợ một xếp ga ở sông Lòng Sông. Bà ta bị lé con mắt, phong trào vào tay Lê Trực phát triển tốt. Năm 1947, mật thám lùng bắt khi ông là phái viên của tỉnh Phan Rang. Ông bị địch bắn gãy chân, giam ở sở trà, tưới vui ngâm chết dục xương, không rõ chính xác là chỗ nào. Suốt trong quá trình làm việc của chúng tôi, ông Hoàng Đạo chỉ kể bằng trí nhớ mà không có tài liệu nào trong tay. Nhưng lần này, ông đưa ra một bản photo tài liệu. Chê thằng thư ký De Lê Các Sông Đờ Thủ Đức, rốt tiếng Pháp đã dịch nhóm trúc thành ủy ban, committee, nên đã đánh giá cao tổ chức của ông. Trong tài liệu này, Nguyễn Văn Hoàng, 22 tuổi, công nhân đã bị giữ như cộng sản, tên quận trưởng, tên tỉnh, ký báo cáo ngày 16 tháng 9 năm 1936 về Ủy ban Hành động Đệp Buôn Xe Lửa Di An. Những tài liệu quý như thế vẫn còn lưu giữ đến ngày nay. Ông cũng muốn tự tay mình ghi lại một tài liệu quan trọng về Lê Trực. Biết đâu, đã đó chẳng là điều hiếm có được lưu giữ cho mai sau. Người họa sĩ có thêm tài liệu đi tìm xương cốt chú mình. Nó hiện rõ lên cuộc đời hai con người Hoàng Đạo và Lê Trực. Hiện tại, cả một phát thảo của phong trào cách mạng. Năm 1934, khi ra tù, ông Đạo trở lại Di An, được cử ra Đệp Buôn, Tua Cham, xây dựng lại cơ sở. Bị bắt giam ở Phan Rang, nông dân, công nhân kéo lên tỉnh lỵ Phan Rang yêu cầu công sứ Pháp phải thả ông ra. Từ đó, đảng trong các cơ quan đường sắt xuyên Đông Dương phải tổ chức ra đảng ủy đường sắt Đông Dương do đồng chí Trần Văn Út làm bí thư. Sau này là trưởng đoàn đại biểu công khai đấu tranh của phong trào dân chủ 1936-1939 mà Hoàng Đạo là một thành viên. Từ Tua Cham, ông Đạo góp phần phát triển rộng thành hệ thống hoạt động theo đường Giang Cưa, Tua Cham Đà Lạt, Tua Cham Diêu Trì, bắt liên lạc ra tận Đà Nẵng. Ông nhận xét, Lê Trực là một con người có đầy đủ những điều bản lĩnh, thông minh, kiên cường và trung thành với cách mạng. Tháng 8 năm 1945, Lê Trực thành cán bộ lãnh đạo cả khu vực Đà Lạt, mở rộng xuống Phan Rang, giặc đàn áp dữ dội, nhưng Lê Trực vẫn bám đất hoạt động, giặc treo giải lấy đầu Lê Trực. Ông bị tên Heo Tây Lai bắn gãy chân và bị bắt vào năm 1947. Chúng giam ở một chuồng cọp trong đồn Điền Trà, tra tấn dã man đến chết, xương cốt ở đâu bây giờ chưa tìm ra. Về ông Lê Trực, bất kỳ ai ở địa bàn này còn sống của thời kỳ 1945-1949 đều biết và ít nhất cũng nghe người già nói lại. 28. Ông Hoàng Đạo nói, tôi còn sống đến hôm nay nên viết lời xác nhận trên đây với trách nhiệm của mình để gia đình làm cơ sở trình bày lên các cơ quan chức năng xem xét và giúp đỡ để còn hy vọng tìm được nắm xương của ông đã bị kẻ thù vùi dập. Tỉnh ủy Ninh Thuận cũng đã xác nhận việc này. Không rõ người họa sĩ khiếm thị Lê Duy Ứng sẽ còn phải vượt qua những gì để tìm lại dấu vết người liệt sĩ hy sinh đã hơn nửa thế kỷ. Qua một số người quen, tôi nghe được một chuyện khó nói nhưng quyết định vẫn phải hỏi ông. Ông là người bị đánh giá là chịu ảnh hưởng của nhóm Trotsky phải không? Cùng với nhược điểm tự do mạo hiểm thì đây có phải là một phút để đời ông lận đận hay không? Ông cười, không ai chính thức kết luận tôi điều gì cả. Nhưng có một vài người nghĩ như vậy, tôi không rõ lắm. Tuy vậy, tôi có thể hiểu lý do vì sao người ta nghĩ như thế. Do điều kiện hoạt động thời trẻ ở Sài Gòn, tôi biết một số người Trotsky, nhưng tôi không bao giờ liên lạc gì về hoạt động đấu tranh với họ cả. Sau nữa, bằng quan sát của tôi cho rằng Trotsky chỉ dừng ở tư tưởng chứ chưa bao giờ họ có một tổ chức mạnh. Trotsky không vào được một cơ sở nào cả. Phong trào công nhân cũng không. Nếu ai đó đưa sự kiện Trotsky ảnh hưởng phong trào công nhân Xi'an, Ba Son là không đúng với thực tế. Ông không nói với tư cách nhà nghiên cứu lịch sử tư tưởng trong cách mạng Việt Nam, nhưng bằng mối quan hệ cụ thể, ông hiểu thêm một cái cạnh con người của họ, đó là Tạ Thu Thâu với tờ Vô Sản, nhóm Hồ Hữu Tường xuất bản tạp chí tháng 10 với Đoàn Văn Chương ở Đa Cao, Phan Văn Chánh làm tủ sách tả đối lập. Ba nhóm đó cũng không hợp với nhau, họ không có quần chúng, chỉ là một nhóm lý luận, làm sao có thể tranh giành ảnh hưởng nổi với các tờ báo dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản lúc đó như tờ Dân Chúng của Nguyễn Văn Chấn, tờ Lao Động của Lý Chiến Thắng. Ông Đạo nói rằng ông xuất thân từ nông dân ít học nên thường quý trọng tư cách các kiến thức dù có thể khuynh hướng của họ khác nhau. Bởi do hoàn cảnh tù đầy, ông đã quen những người như Tạ Thu Thâu, chiều chiều ngồi ăn với nhau ở chợ Sài Gòn. Có lẽ vì thế, ông bị mang tiếng chăng? Điều này có liên quan gì về việc ông vào trường có điện thoại 4 số 1-1111, rồi thành tên nơi đảng viên đến soi mình? Cải huấn tư tưởng để bước vào giai đoạn tổng phản công. Không rõ, nhưng rõ ràng ông đã có thời kỳ không được hoàn toàn tin cậy. Có lúc ông còn chịu sự theo dõi, ngay chính người theo dõi lại báo cho ông biết, tôi buồn về người lãnh đạo đó và bảo với cậu, được phân công theo dõi, mày về bảo ông sao không gọi tao đến mà hỏi thẳng theo dõi chi mất thời gian. Tôi hỏi, đời ông có gì là khổ nhất, có phải các mối quan hệ nội bộ làm ông khổ không? Ông suy nghĩ một lát, trả lời một câu làm tôi ngạc nhiên, một người nhiều lần bị tù đầy, vậy mà nói là không có gì khổ cả. Nếu nhìn toàn bộ cuộc đời đi theo cách mạng, tôi thường lý giải cho cái khổ xem là tại sao cái gì cũng có tổng kết cả đấy. Ông Đạo lại làm tôi ngạc nhiên, văn hóa ông chặt bao, nhưng thường làm công tác gì rồi cũng làm một quyển sách tổng kết. Ông còn có mục đích để nói với con. Quyển thứ nhất, ký ức của những chính sách địch hậu, nhà xuất bản Minh Đức do Nguyễn Hữu Đang giới thiệu, họa sĩ Nguyễn Sáng làm bìa. Quyển thứ hai, thủy điện cho cơ khí nhỏ, dù nước ở Thượng Du Hòa Bình phục vụ đời sống con người. Quyển thứ ba, máy cơ khí nhỏ phục vụ nông nghiệp. Ông còn viết báo có bài Cái Phất Mở, kể về một sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Khi học bổ túc văn hóa, ông thấy bài của mình được trích trong tuyển văn dạy văn sử địa. Tôi cho đó là tổng kết công tác là chính, không phải nghề viết báo của tôi. Chỉ có quyển sách viết tổng kết đời ông là chưa có mà thôi. 29. Năm 1954, hòa bình lập lại, cả miền Bắc bước vào khôi phục và xây dựng kinh tế sau chiến tranh. Nếu trước đây, lý tưởng của mỗi người lựa chọn là đi theo kháng chiến, làm gì cho kháng chiến, thì nay, sự học hành, các kỹ năng sản xuất đã trở thành mục đích cho cuộc chiến đấu trong xây dựng nước nhà. Không khí đó làm sống lại chất người thợ trong ông, cảm thấy phải quyết định bước ngoặt mới. Ông xin về xí nghiệp nhà máy chè Phú Thọ lúc đó còn đang thi công. Với tư cách giám đốc nhà máy, ông phải lo giám sát thi công. Đó là những năm hòa bình đầu tiên. Liên Xô tặng toàn bộ kinh phí cho ông xây dựng nhà máy chè, từ cái móng nền quất lấp cho tới bên trên. Công việc của ông là phải lo đốc thúc đủ vật tư. Về Hà Nội, khi thì ký văn bản giao nhận công trình của Liên Xô, khi thì đơn giản chỉ là giải quyết cốt đủ sắt cho tiến độ thi công. Một lần, vị bộ trưởng lên thăm kiểm tra công trình, toàn ban giám đốc được mời tới nhận chỉ thị. Người ta biết rõ là ông Đạo được cử về Hà Nội, nhưng khi bộ trưởng hỏi Đạo đâu, một người cộng sự của ông nói ông Đạo chỉ ở Hà Nội thôi. Ông ta có bao giờ ở trên này? Những lời như thế là rất nặng. Lúc đó nhà máy như bãi chiến trường, ai không chịu bám nhà máy, bỏ về Hà Nội, sống như người trốn tránh nơi gian khổ. Câu trả lời ấy khiến vị bộ trưởng giận Hoàng Đạo lắm. Bộ trưởng liền nhắn qua thư ký, hôm nào bảo ông ấy lên gặp tôi một tí. Ai cũng hiểu ý nghĩa cô nhắn này giống như lời triệu tập lên khiển trách. Người thư ký chuyển câu ấy tới Hoàng Đạo, không ngờ ông trả lời, anh về nói với ông ấy rằng Hoàng Đạo bảo ông ấy công tác cho tốt. Người thư ký kinh hãi, ông ấy là bộ trưởng, sao dám khuyên ông ấy công tác cho tốt? Hoàng Đạo, tôi là một anh hay nói đâm họng người ta. Tôi lên gặp ông ấy chỉ để ông sai vặt chứ làm gì. Tôi phá lên cười vui sướng khi nghe ông kể điều này. Ở đời quá nhiều kẻ xoay sở tìm cách dẫm lên đồng nghiệp để coi lên. Thói thường người ta cũng không thể thắng thẳng thắn như vậy với cấp trên. Những người chính trực nhìn cảnh đời đó mà nhức nhối. Cách cư xử tự trọng và can đảm của ông như một làn soi quất. Phải, con người này chết còn chẳng sợ thì có gì lại phải sợ. Ông đâu có tức giận gì bộ trưởng. Sở dĩ ông cư xử như thế cho những kẻ xun xoe kia phải giật mình. Ông dám không lên gặp một người mà ai cũng không dám trái lệnh dù trong lòng họ có không ưa. Nhà máy đang hoàn thành, chưa sản xuất ra một cân chẹt nào thì ở mỏ apatit Lào Cai cũng bắt đầu phục hồi, cần người phụ trách. Nơi đó miệt núi xa quá, ít vị giám đốc nào muốn nhận. Hoàng Đạo lúc đó đã có quyết định làm phó giám đốc nhà máy xi măng Hải Phòng. Có tới mấy người xung phong vào trước đó, thế vậy Hoàng Đạo đòi đi Lào Cai. Tình hình ở Lào Cai lúc ấy thế nào? Trong lãnh đạo lúc đó có một giám đốc lai tây da màu nên các ông phó có vẻ ngại ngần. Mặc dù ông giám đốc ấy rất giỏi và tốt sau này làm tới tổng giám đốc mỏ than Hòn Gai. Phụ trách cơ khí điện, ông được 100% phiếu bầu vào đảng ủy. Hệt như một tính cách thẳng băng, gay gắt như thế khó tránh được đụng chạm ở đời này. Nếu như bây giờ thì ông sẽ bị người ta hoài nghi sao đi quá nhiều cơ quan, hay là người có vấn đề. Với Hoàng Đạo, ông chuyển cơ quan một phần do công việc, phần nữa là để thỏa mãn tính thẳng thắn của mình. Sau khi trải qua nhiều lần thuyên chuyển công tác, ông về Tổng Công đoàn phụ trách giáo dục kỹ thuật cho công nhân. Ở đây lại xảy ra một vụ tranh cãi về sáng kiến. Thế là ông bỏ Tổng Công đoàn lên Ban Công nghiệp Hòa Bình. Lúc đó, công nghiệp địa phương là chiến lược kinh tế của Việt Nam. Ở đây lại đụng vị bộ trưởng một lần nữa. Bộ trưởng yêu cầu làm một nhà máy xi măng ở Dốc Quy Hậu, Hòa Bình. Ông Đạo cho rằng ở đó không hội tụ đủ điều kiện hợp lý để xây dựng nhà máy xi măng. Mới có ý kiến thế, vị bộ trưởng nổi giận, anh không làm sẽ có người khác làm. Thế là ông xin thôi việc ngay lập tức. Đó là năm 1970. Sau đó, ông làm hợp đồng ở Tổng Công đoàn rồi về báo Đại đoàn kết. Năm 1975, miền Nam giải phóng, ông về làm phát hành cho báo Sài Gòn Giải Phóng. Tới năm 1980, ông ở nhà hẳn, không đi làm gì nữa. Trước khi kể về cái đoạn không làm gì nữa ấy, ông nhớ lại cảm xúc của một đêm trăng không bao giờ có lần thứ hai trong đời. Đó là khi trở về Sài Gòn, xe đến cầu Hiền Lương đúng vào một đêm trăng. Ông xuống xe, đi bộ trên cái cầu lịch sử, cái cầu chia đôi đất nước. Trèo lên lô cốt hai bên đầu cầu để nhìn về hai bờ, ông thấy con sông mà bao năm người Nam kẻ Bắc vẫn lấy làm cái mốc để ra đứng trông về, đôi mắt đượm tình quê vẫn trào lên nỗi đứt ruột vì nhớ thương. Những chia cắt vô lý của thoáng chốc lịch sử, nhưng với con người thì đã qua gần cả một đời. Bao tuổi thanh xuân trôi qua trong cách biệt, nó gợi nhớ tới một tứ thơ đường thời Nam Tống, Bắc Tống chia cắt. Hình thức bài thơ do nhà thơ Hoàng Trung Thông đọc cho ông nghe. Không nhớ rõ từng câu, ông chỉ thấm vào lòng tứ thơ nói về con chim có phúc lớn hơn con người. Nó bay qua được những giới hạn mà con người tự làm cho mình không thể qua. Con người không đến được với nhau, tứ Tứ Thơ vụt sống dậy khi ông đứng giữa cầu, trong đêm giọt nước mắt rơi lặng lẽ. Đã trải qua cuộc đời đầy sự kiện, ông sống như dòng thác, hình ảnh dòng thác thật chính xác cho đời ông. Hơn thế nữa, đó là dòng thác cuốn ông trong lòng những sự kiện dữ dội nhất. Cuộc đời ấy có lòng có được một giây phút dừng lại để lắng nghe ngay chính cảm xúc của tim mình. Trái tim đập không ngừng nghỉ, nó là một bộ phận làm việc thống khổ suốt ngày đêm trong đời người gần một thế kỷ. Chỉ có nó là không biết mệt. Đến hôm nay thì trái tim ấy vẫn tiếp tục nhịp sống của nó. Xúc cảm của quá khứ, của hiện tại vẫn chỉ là những bí ẩn của trái tim. Không ai giải phẫu để xem số ấn năm tháng là của khổ đau hay vui sướng. Chỉ có các nhà văn là say mê làm việc đó, dù biết mình quá tham lam và cũng mạo hiểm, có thể so sánh với một điệp viên. Tôi hỏi, người của hôm nay có thể học được cách sống đó không? Nếu như có một kẻ khốn nạn nó ở bên mình và tìm cách hãm hại, liệu con người có thể rời bỏ ngay lập tức mà đi như ông đã làm? Ngồi nhìn xa xăm, nhưng hình như chẳng nghĩ ngợi gì nhiều lắm. Ông bảo, tôi ở một thời làm việc coi đó là nhiệm vụ cách mạng. Ngày nay thì có bộ máy tổ chức cán bộ hoàn chỉnh. Tôi đã từng phát biểu tôi làm việc cho cách mạng chứ không phải đi làm công cho cá nhân thủ trưởng. Nếu thấy cần thay thì kiếm người khác, tôi sẽ thôi ngay. Thời nay, cô không nói câu đó với thủ trưởng của cô. Tôi suýt nữa thì nói với ông rằng tôi tiếc nước Mỹ ở chỗ con người thay nơi làm việc, thay chỗ ở một cách dễ dàng. Người ta có quyền tìm nơi phù hợp với điều kiện để phát triển tốt nhất cho lao động sáng tạo và cho đời sống cá nhân. Ông đạo tiếp, giờ đây, người đi làm phải đấu tranh một cách khó khăn trong nội bộ của mình, nhưng phải vậy thôi, phải bảo vệ sự đúng đắn. Con người bị ràng buộc trong bộ máy giữa khách quan và chủ quan, sao cho hòa hợp để phát triển, đó là thử thách của thời đại cô. Làm như ông không còn chung một thời đại với tôi nữa vậy, làm như ông đứng ở bên ngoài hành tinh để nói một chân lý đã xưa mà loài người không có thứ khác thay thế, vẫn phải xài nguyên tắc cũ. Đừng đi tìm ý nghĩa triết lý gì trong đời ông, chỉ có sự biến hóa phong phú của thân phận một người đầy bụi đường xa, bụi đường của cả gần thế kỷ theo cách mạng.